Một lần nữa kính chào toàn thể quý ông bạn chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng ta còn có cơ hội quý báu một lần nữa ngồi dưới chân Chúa để thờ phượng và nghe lời hằng sống của Ngài. Trong tuần trước chúng ta cũng học ở trong Mác đoạn thứ 5 này, chúng ta học về việc Đức Chúa Giêsu đã kêu con gái của Gia-ru sống lại. Và hôm nay chúng ta tiếp tục Mác đoạn thứ 5 để học một đề tài khác, đó là người đàn bà bị bệnh mất huyết. Thưa quý ông bà anh chị em, sau khi Đức Chúa Giêsu đuổi cả một quân đội ma quỷ ám vào một người đàn ông tại Giê-sa-rê, sau những ngày ông ta đi lang thang trong nghĩa địa, trong mồ mả, tự hành hạ thân thể của mình bầm dập đau đớn, Đức Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài sau khi đã chữa lành cho người này xuống thuyền, lìa khỏi địa phận Giê-sa-rê và đi qua bờ phía tây của hồ Galilê. Khi thuyền cập bến tại Capernaum, đám đông dường như đã được báo tin trước, biết rằng Chúa Giêsu đã về đó, cho nên họ ùn kéo đến biển hồ chờ đợi để gặp Đức Chúa Giêsu. Người tới đó để tận mắt xem coi Chúa Giêsu là ai. Một số người khác thì mang kẻ đau ốm bệnh tật đến xin nhờ Chúa Giêsu chữa lành cho. Một người thì quỳ xuống dưới chân Chúa để xin Chúa về nhà của mình chữa lành cho đứa con gái yêu dấu của mình đang hấp hối ở nhà. Người thì âm thầm theo Chúa Giêsu để mong thấy một phép lạ nào đó xảy ra cho đời sống của mình. Và người âm thầm theo Chúa Giêsu đó là ai? Và chúng ta biết đó là người đàn bà bị bệnh mất huyết. Người đàn bà bị bệnh mất huyết được Chúa chữa lành như thế nào? Và đời sống của bà được Chúa nhắn nhủ những điều gì cần thiết? Và chi tiết được Mác đoạn thứ 5 câu 25-34 mà chúng ta vừa nghe đọc qua đã trình bày rõ ràng cho chúng ta những chi tiết này. Chúng ta sẽ học đề tài này và mong rằng Chúa sẽ dạy dỗ chúng ta những điều quý báu cho cuộc sống chúng ta. Trước tiên chúng ta nghiệm thấy người đàn bà bị bệnh mất huyết này là một người đàn bà can đảm đi theo Chúa Giêsu. Vì sao tôi nói người đàn bà này can đảm, thưa quý ông bà anh chị em? Vì người đàn bà bị bệnh mất huyết này bị luật cấm xuất hiện giữa đám đông, nhưng mà bà can đảm xuất hiện. Theo luật lệ được chép trong sách Lê Vi Ký, một người bị xuất huyết đều bị hạn chế, không được xuất hiện giữa đám đông gây ra ô uế cho những người khác khi đụng chạm đến mình. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 15 câu 25 đến 30 chép rằng khi một người nữ ngoài kỳ kinh nguyệt mình lại có lưu huyết nhiều ngày hoặc là bị mất quá kỳ thì sẽ bị ô uế trọn trong lúc lưu huyết như trong lúc kinh nguyệt mình vậy. Trong trọn lúc lưu huyết, bất kỳ giường nào người nằm sẽ như cái giường của người bị kinh nguyệt, và mọi vật người nào ngồi trên đều sẽ bị ô uế trong kỳ kinh nguyệt ấy. Ai đụng đến các vật đó sẽ bị ô uế, phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Khi nào người nữ nào bị huyết cầm lại rồi, phải tính từ ngày lành đến 7 ngày, đoạn sẽ được sạch. Qua ngày thứ 8, người bắt hai con chim cu hoặc hai con bồ câu đem đến thầy tế lễ tại cửa hội mạc. Thầy tế lễ sẽ dâng con này làm của lễ chuộc tội và con kia làm của lễ thiêu. Vậy thầy tế lễ vì cớ lưu huyết ô uế, người sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va. Và nếu tôi và quý ông bà anh chị em đọc ở trong Lê-vi Ký đoạn 15 câu 19 đến câu 23 thì luật này còn nói ai đụng đến người đàn bà bị lưu huyết ấy thì sẽ bị ô uế tới chiều tối. Người đó phải giặt áo mình và phải tắm ở trong nước. Như vậy để không gây hậu quả cho những người khác, luật lệ này ngầm cấm rằng người bị lưu huyết như thế thì không được chen lấn vào ở giữa đám đông, đụng chạm tới người khác, gây cho người khác bị ô uế, rồi đó phải giặt quần áo, phải tắm rửa, làm nhiều việc rất là khó khăn cho những người ấy. Cho nên người đàn bà này can đảm là vì bà giàu luật cấm như vậy mà bà vẫn âm thầm chen giữa đám đông, không sợ gì cả. Người đàn bà bị Lưu Quyết ở trong câu chuyện này chẳng những can đảm theo Chúa bất chấp về luật lệ, nhưng mà bà còn một cái điều can đảm nữa là bất chấp mọi hậu quả xảy ra cho đời sống của bà. Tại sao tôi nói vậy, thưa quý bà anh chị em? Nếu có ai biết mà bà có bệnh như thế, chắc người ta lánh xa và có thể báo động cho những người xung quanh đó rằng phải lánh xa ra khỏi bà này, vì bà này đang bị Lưu Quyết, và ai đụng tới bà hay là đụng bất cứ ai thì sẽ bị ô uế. Và sự hiện diện của bà ở giữa đám đông là một điều mà khiến cho người khác run sợ và không chịu nổi. Nhưng để đi theo Chúa, bà phải can đảm bất chấp mọi hậu quả xảy ra cho mình. Nếu có thể chết vì luật lệ thì bà này cũng sẵn sàng chết. Bà quyết theo Chúa để được Chúa giải quyết cho mình cái nan đề của cuộc sống, nhất là bị bệnh mà bấy lâu nay bà đã chạy nhiều thầy thuốc nhưng mà không khỏi, mất nhiều tiền bạc nhưng mà không khỏi được. Tôi nhớ đến một số người tin Chúa ở tại Việt Nam hay ở hải ngoại này, họ phải can đảm lắm mới theo Chúa được. Một số người sau khi tin Chúa thì bị người nhà lên án là theo đạo ngoại quốc, đạo bỏ ông bỏ bà, rồi họ rầy la, có khi đánh đập. Và tôi thấy có nhiều người bị gia đình đuổi đi vì người này đã tin theo Chúa Giêsu. Nhưng những người này vẫn can đảm theo Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, không bỏ Chúa. Vì sao? Vì họ biết Chúa là đấng tạo hóa, Chúa là đấng cứu chuộc, tin Chúa là thờ tận gốc. Còn không tin Chúa hay là thờ ông bà chỉ là thờ cái ngọn mà thôi. Vì vậy mà họ quyết lòng đi theo Chúa và thờ phượng Ngài, dầu cấm đoán, dầu bắt bớ như thế nào, họ vẫn giữ lòng kính yêu Chúa, thờ phượng Ngài. Họ kính sợ Chúa và giữ điều răn của Chúa, yêu người lân cận như mình, và làm như vậy thì đủ rồi. Một số nước độc tài ngăn cấm bắt bớ những người theo Chúa của Thế Giêsu, nhưng hầu hết những người bị bắt bớ đó thì họ can đảm lắm, họ theo Chúa cho đến cùng, dầu bị bắt bớ, bị tù đài, ngay cả bị tử hình, bị xử trảm đi nữa thì họ cũng vẫn theo Chúa mà không sợ hãi gì cả. Họ quyết lòng đi theo Chúa dầu tử về đạo đi nữa. Nhưng chúng ta thì sao, thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta có can đảm theo Chúa bất chấp tất cả mọi hậu quả trong cuộc đời sống của chúng ta không? Người đàn bà bị bệnh mất huyết này, bà biết rằng luật lệ cấm không được đụng đến ai, và biết rằng nếu mà người ta khám phá ra bà ở giữa đám đông như vậy thì bà có thể bị người ta xa lánh, có thể người ta đuổi đi, có thể người ta ném đá chết nữa. Nhưng mà bà vẫn can đảm theo Đức Chúa Giêsu cho đến khi nào mà bà có thể gặp Chúa giải quyết nan đề của mình mà thôi. Chúng ta cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em, mỗi người chúng ta đã tin Chúa rồi, can đảm theo Chúa, dầu có sự bắt bớ nào, những điều nào xảy ra cho đời sống của mình, thì chúng ta đừng bao giờ ngừng lại mà đừng không còn theo Chúa nữa. Đừng vì một bất đồng nhỏ nào, đừng vì một sự hiểu lầm nào mà chúng ta rời bỏ sự thờ phượng Chúa. Có một số người tôi thấy rằng rất tiếc lắm, thưa quý ông bà anh chị em, chỉ có một hiểu lầm nào nhỏ ở giữa anh em của mình, một bất đồng nào đó, rồi họ lui đi, bỏ hội thánh và khi bỏ Chúa luôn nữa. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta thấy người đàn bà bị mất bệnh mất huyết này, bà can đảm đi theo Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, không sợ gì cả, bà theo Chúa chen lấn vào đám đông đó. Người đàn bà bị mất huyết đã can đảm theo Chúa, nhưng chưa hết đâu, thưa quý ông bà anh chị em, bà còn là người duy nhất giữa đám đông trường tới để rờ cho được áo Chúa. Ở trong Mác đoạn 5 câu 27 đến 28 chép rằng: người đã nghe tin về Đức Chúa Giêsu bèn lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo Ngài, vì người nói rằng nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 21 cũng chép về câu chuyện này, thì nói rằng vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng nếu ta chỉ rờ áo Ngài thì cũng sẽ được lành. Trong khi đó thì Luca đoạn 44 thì nói người đàn bà đến đằng sau Ngài rờ trôn áo. Những tác giả khác thì nói rằng rờ áo, nhưng mà ông Luca thì nói rờ cái trôn áo, chứ chưa tới đụng cái áo nữa mà cái trôn mà thôi. Bà nghĩ rằng rờ áo Chúa, thậm chí chỉ đụng tới cái trôn áo của Chúa mà thôi, một tí thôi, thì mình sẽ được lành bệnh. Vì thế bà âm thầm chen lấn giữa đám đông, bám sát theo Đức Chúa Giêsu, cố gắng làm sao trường tới mà rờ đụng được cái áo Ngài hay trôn áo của Ngài. Bà âm thầm làm điều này có nghĩa đức tin của bà nơi Chúa là một loại đức tin thầm lặng, đức tin âm thầm. Chúng ta thắc mắc tại sao bà không chạy đến trước Chúa Giêsu mà quỳ xuống mà kêu xin Ngài: Chúa ơi, con đã bị bệnh mất huyết 12 năm rồi, đau khổ lắm, hết tiền bạc, bây giờ con chạy đến đây quỳ xuống xin Ngài cứu chữa con, chữa lành bệnh cho con. Và tại sao bà không làm như vậy, như Giê-ru đã làm, như những người khác đã làm, như những người bệnh phung, những người mù cũng kêu xin hỡi Giê-su Nazareth xin cứu tôi. Nhưng mà tại sao bà không kêu xin, thưa quý ông bà anh chị em? Tại sao vậy? Tại vì nếu bà kêu xin như thế thì đám đông sẽ phẫn nộ, vì bà bị mất huyết, bà dám chen lấn giữa đám đông đụng chạm họ. Làm sao mà bà dám kêu xin như vậy, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Bà chỉ có đức tin âm thầm để theo Chúa mà thôi. Và bà nghĩ rằng bây giờ mình không nói được giữa đám đông, người ta sẽ nam đá mình, mà bà nghĩ rằng chỉ rờ tới cái trôn áo Chúa mà thôi thì chắc được lành. Và đức tin của bà là một thứ đức tin theo Chúa âm thầm mà thôi, thưa quý ông bà anh chị em. Người đàn bà bị mất huyết rờ trong áo Chúa chẳng những nói nên bà có đức tin âm thầm, song bà còn một thứ đức tin mạnh mẽ hơn nữa là đức tin hành động. Bà tự nghĩ thì liền hành động ngay, bà nghĩ rằng nếu tôi rờ được cái trong áo Chúa thôi thì cũng được lành. Và bây giờ bà cố gắng đi theo chen đấng đi theo mà trường tới để mà rờ vào trôn áo của Chúa Giêsu. Và bà có hành động, phải không? Hành động rờ cái trôn áo là hành động. Chúng ta thấy bà này là một người đàn bà có một đức tin sống động, hành động, phải không? Giàu âm thầm nhưng mà bây giờ phát bùng lên mạnh mẽ âm thầm. Chúng ta cần phải có một thứ đức tin hành động, thưa quý ông bà anh chị em. Khi tôi nói rằng tôi tin Chúa Giêsu thì cái gì cặp theo để cho người ta biết rằng tôi tin Chúa Giêsu? Thì tôi phải có hành động cặp theo, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tôi nói tôi tin Chúa nhưng mà tôi không đi thờ phượng Chúa, có nghĩa là tôi không có đức tin hành động. Tôi nói tôi yêu Chúa nhưng tôi không vâng lời Chúa, tôi không làm gì cả, không phục vụ Chúa, như vậy thì tôi cũng không có đức tin hành động. Tôi nói tôi kính sợ Chúa nhưng tôi không làm Chúa vui lòng, tôi làm những điều trái ngược lại, đó là tôi không có đức tin hành động. Ở Gia-cơ đoạn 2 câu 14-17, Gia-cơ nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin song không có việc làm thì ích chi chăng? Đức tin đó có cứu người ấy được chăng? Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em nói rằng tôi tin Chúa nhưng mà chúng ta không có thể hiện hành động gì về sau cả, không có bông trái của Thánh Linh gì cả, thì đức tin của chúng ta phải xét lại coi chúng ta có thật là tin Chúa hay không. Người đàn bà bị bệnh mất huyết này, bà nghĩ rằng nếu mà tôi chỉ rờ cái trong áo Chúa mà thôi thì tôi sẽ được lành bệnh. Bà cố gắng âm thầm rồi sau đó thì bùng phát, bà rờ cho được cái trong áo Chúa Giêsu. bà có một thứ đức tin hành động thật là quý báu, thưa quý ông bà, anh chị em. Nhưng có một điều mà tôi và quý ông bà anh chị em phải lưu ý ở tại đây. Người đàn bà bị bệnh mất huyết này rờ đến trôn áo Chúa thì bà cảm xúc thấy ở trong mình là được lành bệnh, huyết lậu ngừng lại, không còn bị bệnh nữa. Cái gì làm cho bà lành bệnh, thưa quý ông bà anh chị em? Cái áo của Chúa hay là trôn áo của Chúa làm cho bà lành bệnh phải không? Thưa không. Áo Chúa là một cái vật chất không có quyền năng gì cả. Nhưng mà đức tin mới là quan trọng. Một lát chúng ta thấy điều này rõ ràng hơn. Đức tin mới là quan trọng. Đức tin cứu bà chứ không phải là cái áo hay là cái trôn áo của Chúa có hành động điều đó. Một số người thờ nhân vật như là chiếc áo hay là hình tượng này nọ, và họ tưởng rằng cái áo đó hay hình tượng đó sẽ cứu mình, nhưng không. Hình tượng có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, không làm được gì cả, không đi đâu được cả. Mà chúng ta thờ lại đó thì Kinh Thánh nói gì, chúng ta cũng giống như cái hình tượng đó, cũng trơ trơ đó mà thôi. Nhưng chỉ có Đức Chúa Trời quyền năng mới hành động ở giữa chúng ta, ban quyền năng chúng ta và cứu chữa chúng ta, cứu rỗi chúng ta. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, hãy đặt đức tin mình đúng chỗ. Không phải là vật chất, nhưng mà chính Chúa Giêsu là đấng quyền năng cao cả, là Đức Chúa Trời đã đến trong trần gian cứu rỗi chúng sinh. Chúng ta đến với Chúa mà thôi, đừng đến hình tượng. Ở Việt Nam chúng ta thấy hình tượng nhiều lắm. Họ tưởng là hình tượng đó sẽ cứu mình, sẽ ban cho mình nhiều tiền bạc. Mấy lễ hội vừa qua trong ngày Tết, quý ông bà anh chị em biết là người ta đi chạy hội đông lắm. Những cái bàn tay của cái hình tượng đó người ta nhét đầy tiền bạc. Chỗ nào mà trống trống là họ nhét tiền bạc vào đó. Họ hy vọng rằng thấy có tiền bạc của mình dâng về thì sẽ giúp mình. Không, hình tượng không giúp gì cả. Không có thần tượng nào mà giúp ai cả, thưa quý ông bà anh chị em. Chỉ có Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng mới giúp đỡ chúng ta. Bởi đức tin, người đàn bà bị bệnh mất huyết được Đức Chúa Giêsu chữa lành cách kỳ diệu. Kinh Thánh nói rằng lúc đầu thì bà nghe trong mình được lành bệnh. Ở trong Mác đoạn 5 câu 27-29 chép rằng: người đã nghe tin về Đức Chúa Giêsu bèn lấn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo Ngài, vì người nói rằng nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Cùng một lúc ấy khi bà đụng tới, huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh. Cùng lúc tay bà chạm vào áo của Chúa Giêsu hay là trôn áo của Chúa Giêsu, cũng chính là lúc mà đức tin của bà đụng đến thần quyền thần năng của Đức Chúa Giêsu, và vì vậy mà được lành bệnh. Ở trong Mác đoạn 5 câu 30-33 chép rằng: tức thì Đức Chúa Giêsu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: ai đã rờ áo ta? Môn đồ nói gì, thưa quý ông bà anh chị em? Môn đồ nói rằng: thầy ơi, có ai mà rờ áo thầy đâu, người ta chen lấn đụng thầy đó mà thôi, chứ ai mà rờ áo thầy đâu. Bởi vì những chen lấn đụng vào Chúa Giêsu là đụng vào áo Chúa Giêsu bình thường, như chúng ta đụng ai không có gì xảy ra cả. Nhưng người đàn bà này tại sao mà bà chỉ đụng vào áo Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu cảm xúc rằng có một sức mạnh phát ra từ nơi Ngài? Bởi vì đức tin của bà đã gặp được Chúa Giêsu. Nếu không có đức tin thì Chúa Giêsu không cảm xúc từ trong Ngài có năng quyền xuất ra. Người ta đụng chạm Chúa Giêsu nhiều lần, người ta chen lấn áp Ngài phải không? Nhưng mà bình thường không có gì xảy ra. Nhưng người đàn bà này chỉ đụng vào một chút trong áo của Chúa Giêsu thì sức mạnh từ trong Chúa Giêsu phát ra, và Chúa Giêsu cảm xúc rằng con có quyền năng đã phát ra, và Ngài hỏi rằng: ai đã rờ áo ta? Rồi Ngài nhìn chung quanh để coi ai là người rờ áo Ngài. Có phải là Chúa Giêsu không biết người đó là ai không? Không. Chúa Giêsu là đấng vô sở bất tri, Ngài biết hết mọi sự. Ngài biết rằng ai đã vừa rờ cái trong áo của Ngài, cái áo của Ngài. Nhưng mà Ngài cố nhìn để coi là ai. Tức là Ngài muốn cái người đó phải xuất hiện, xuất đầu lộ diện. Rồi cái gì xảy ra? Người đàn bà đó làm gì? Bà gieo mình trước mặt của Chúa Giê-xu và bà nói rằng: Chúa ơi, người mà rờ áo Chúa đây là con đây. Con là người đã bị bệnh mất huyết 12 năm trời, đau khổ vô cùng, đi đâu cũng không được, người ta xa lánh, cái giường con ngồi mà người ta đụng tới cũng ô uế, rất là phiền phức quá Chúa ơi. Mà chỗ nào con ngồi mà người ta đụng tới cũng là ô uế. Con khổ sở quá, thầy thuốc cũng chạy rồi, không ai chữa bệnh được, con tốn hết tiền bạc rồi cũng không được. Nhưng mà Chúa ơi, con có đức tin nơi Chúa, chỉ rờ đến áo Chúa mà bây giờ con được lành. Con đây, không phải ai. Bây giờ bà dám nói lớn là bây giờ con đây là người bị mất huyết. Tại sao vậy quý ông bà anh chị em? Bây giờ dân chúng đâu có làm gì được bà nữa, bây giờ bà lành bệnh rồi, bắt tội bà không được nữa. Nếu trước đó thì họ bắt tội bà, nhưng mà bây giờ bà đã lành bệnh rồi, làm sao bắt tội bà được nữa. Bà thú thật trước mặt Chúa như thế. Một số người sau khi đã tin Chúa rồi làm chứng lại rằng: cảm ơn Chúa, vì trước kia con bê tha, con phạm nhiều tội lỗi, con trộm cắp, con tham lam, con làm những điều vô cùng xấu xa ô uế. Nhưng mà bây giờ cảm tạ ơn Chúa, bởi đức tin của con bây giờ con hết rồi, Chúa chữa lành cho con rồi, con đã đụng, đức tin của con đã đụng đến quyền năng của Ngài rồi, bây giờ con đã lành bệnh rồi. Một số con gái của Chúa khác sau khi đã tin Chúa thì đã làm chứng gì thưa quý ông bà anh chị em? Có người nói rằng: Chúa ơi, trước đây thì con rượu chè cờ bạc say sưa, té đường té bụi, nhưng mà bây giờ con nghe tin lành, con đã tin Chúa, bây giờ Chúa thay đổi lòng con, bây giờ Chúa đã chữa lành cho con rồi, hết rồi. Rồi một số người khác thì hốt sách đủ thứ hết rồi, nghiện ma túy nữa, nhưng mà đã tin Chúa rồi thì bây giờ Chúa đã chữa lành, được lành bệnh, mà họ làm chứng rằng cảm tạ ông Chúa, Ngài đã chữa lành. Như chúng ta đã nghe anh Năm Quốc Trung hay là nghe những người khác đã làm chứng. Chúa đã làm kỳ diệu lắm thưa quý bạn chứ. Khi đức tin chúng ta đụng tới Chúa thì Chúa đã biến đổi cuộc đời của chúng ta. Người đàn bà này đã đụng đến áo của Chúa, được chữa lành, bệnh huyết chảy không còn nữa. Bây giờ bà sung sướng lắm phải không thưa quý bạn anh chị em? Khi người đàn bà bị bệnh mất huyết được lành bệnh thì Chúa Giê-xu nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Khi bà xưng ra trước mặt Chúa, bày tỏ trước mặt Chúa, bày tỏ trước mọi người rằng quyền năng của Đức Chúa Giê-xu đã cứu chữa bà, thì Chúa Giê-xu nói gì? Hỏi con gái ta, đức tin con đã cứu con. Rõ ràng không thưa quý ông bà anh chị em? Đức tin thì cứu bà, chứ không phải là cái áo cứu bà, phải không? Không có cái gì cứu bà mà chỉ đức tin ở Chúa Giê-xu và cứu bà được lành bệnh là bởi đức tin. Và Chúa Giê-xu nói rằng: hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con. Và Chúa có thể nói với tôi và quý bà anh chị em rằng: hỡi con ta, đức tin con đã cứu con. Nếu tôi và quý bà anh chị em có đức tin ở Chúa của Thế Giê-xu, bước đi theo Ngài bằng đức tin của mình, giàu đức tin âm thầm hay là bước đức tin hành động, thì Chúa Giê-xu sẽ biến đổi cuộc đời của chúng ta, sẽ cứu rỗi chúng ta và đưa chúng ta vào con đường phước hạnh. Rồi gì nữa? Chúa nói gì nữa? Đức tin người con cứu con, còn gì nữa? Chúa nói gì nữa? Hãy đi cho bình an. Chúa nói với người đàn bà này: bây giờ con được bình an rồi, bây giờ con không còn lo sợ gì nữa, chứ con lo quá. Bệnh kéo dài, con lo tiền thuốc thang, lo đủ thứ mọi sự, lo làm phiền người khác, con lo đủ thứ, bây giờ con bình an rồi. Đức tin của tôi và quý bà anh chị em đụng đến Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được bình an. Trước khi tin Chúa, chúng ta có lẽ là lo lắng sợ sệt và chúng ta biết bao lo âu xảy ra trong đời sống của mình. Nhưng thưa quý bà anh chị em, khi chúng ta đến với Chúa Giê-xu, đức tin của mình thì bình an, Chúa ban bình an cho chúng ta, bình an cả ngoại tại và bình an nội tâm. Người đời chỉ có bình an ngoại tại, nhưng mà chúng ta có ngoại tại và bình an nội tâm. Tâm hồn của chúng ta vui thỏa, bình an trong Chúa, không sợ hãi gì cả. Rồi Chúa nói gì nữa? Lần thứ một câu này quan trọng lắm, thưa ông bà cho em, hãy đi cho bình an rồi gì nữa? Và được lành bệnh. Ủa sao Chúa Giêsu nói vậy? Bà kia đã lành bệnh rồi mà, phải không? Khi bà đụng tới trong áo Chúa thì được lành bệnh rồi. Bà cảm thấy bệnh mình hết rồi, huyết lậu ngưng rồi. Mà tại sao bây giờ Chúa Giêsu nói bây giờ hãy đi, bây giờ được lành bệnh? Tại sao? Trước kia bà cảm thấy có năng quyền của Chúa làm cho bà lành bệnh, nhưng mà bây giờ đây là một lời xác nhận của Chúa Giêsu, nói rằng con không phải cảm thấy hết bệnh đâu, nhưng mà bệnh thật rồi. Bây giờ ta đã chuẩn rồi, ta đã cho rồi. Bây giờ bệnh ngươi lành, bệnh ngươi con lành rồi. Hãy về đi bình an. Cảm tạ ơn Chúa. Người đàn bà này có đức tin ở Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã chữa lành cho bà. Chẳng những chữa lành cho bà mà còn ban bình an cho bà. Bà không còn sợ hãi gì cả. Cảm tạ ơn Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, khi tôi và quý ông bà anh chị em học câu chuyện này về người đàn bà bị bệnh mất huyết, can đảm đi theo Chúa Giêsu, bất chấp mọi hậu quả xảy ra cho đời mình, quyết đặt đức tin ở Chúa Giêsu và cảm tạ ơn Chúa bởi đức tin của bà đã cứu bà được lành bệnh. Và bây giờ Chúa ban thêm sự bình an cho bà nữa. Cảm tạ ơn Chúa. Tôi và quý ông bà anh chị em là những người đã từng sống như người đàn bà này, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đôi lúc chúng ta lê lết trong bệnh tật của mình, lê lết trong tội lỗi của mình nữa. Nhưng cám tạ ơn Chúa, từ khi chúng ta gặp Chúa của thế Giêsu, chúng ta được tái sanh, chúng ta được biết vui thỏa trong ơn của Chúa, chúng ta sống trong bình an, thỏa vui không sợ gì cả. Người đời họ sợ ngày mai thiếu ăn, ngày mai thất nghiệp, rồi ngày mốt gặp hoạn nạn này hoạn nạn kia, nhưng không. Chúng ta có Chúa Giêsu, ở trong Chúa Giêsu chúng ta được bình an thật sự, không sợ hãi gì cả. Dầu có từ giã của đời này đi nữa thì chúng ta cũng ở với Chúa đời đời, không có gì sợ hãi cả. Làm con của Chúa được phước hạnh lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em đặt đức tin nơi Chúa, một thứ đức tin giàu âm thầm, đức tin hành động. Hãy quyết theo Chúa Giêsu, không sợ hãi gì cả. Chúa Giêsu nói gì? Nếu người nào muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Người đàn bà này đã liều mình theo Chúa Giêsu, và tôi và quý ông bà anh chị em hãy liều mình vác thập tự giá mình theo Chúa Giêsu cho đến cuối cùng. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.